Xin chào bác sĩ Đức, chuyên gia của chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức ngày hôm nay.
Dạ vâng, chào anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, thì ở trong cái bài nói chuyện trước, bác sĩ đã nói đến bệnh tiểu đường, một cái bệnh khó trị. Bác sĩ đã sơ lược về những cái vấn đề về bệnh tiểu đường. Thì hôm nay thì đề nghị bác sĩ nói tiếp về cái bệnh tiểu đường ạ.
Vâng, hôm lần trước chúng ta đã có bàn về vấn đề tiểu đường nói chung. Tôi có nói rằng là nó là một bệnh khó điều trị. Thực tình là quả đúng, thật sự nó như vậy. Khó là khó đối với người bệnh. Đối với người thầy thuốc thì viết một cái toa thì có lẽ là nhanh gọn, nhưng mà đối với người phải áp dụng cái những cái chỉ dẫn của khoa học về để chữa tiểu đường cho nó đạt kết quả thì tôi thấy là một điều quả tình là khó. Lần trước chúng ta có bàn chung, hôm nay chúng tôi muốn đi vào chi tiết một chút. Lần trước chúng ta có nói rằng là người có tiểu đường phải thay đổi cách sinh hoạt, đó là một chữ hơi rườm rà một chút. Thay đổi cách sinh hoạt là thế nào ạ? Chúng ta có thể không quen lắm. Nhưng mà người đó phải như thế này, trước nhất là chữa tiểu đường thì phải biết người đó cân nặng thế nào, cái cân nặng nó có phù hợp hay không, có đúng hay không, mà đúng phù hợp hay không thì là tại sao lại nói là phù hợp hay là không phù hợp. Nói cái khác là nói tại sao người đó lại mập hay là ốm. Nói mập hay ốm đó thì y khoa có căn cứ vào những cái số liệu để đánh giá, nó không phải là chủ quan cách nhìn mà mình nói, mà là có con số, con số được tính từ cái chiều cao và cân nặng. Thì trong y khoa hiện nay nó không phải là tuyệt đối, người ta dùng một cái gọi là chỉ số, tiếng Việt dịch là thể khối, tiếng Anh gọi là BMI đó, tức là Body Mass Index. Nó là cái con số mà chúng ta có được khi chúng ta lấy cái trọng lượng chia cho chiều cao bình phương, tức là chiều cao với nhân chiều cao, nó ra một con số bình thường đó. Cái chỉ số thể khối bình thường là từ 18 đến 24. Chúng tôi muốn đưa ra cái con số này một chút, chúng tôi cũng muốn rằng là chúng ta làm quen với cái y khoa khoa học, nghĩa là có tính khách quan. Người bình thường cái chỉ số thể khối là từ 18 đến 24, từ 25 đến 29 thì coi là thừa cân, và từ trên 30 là mập, trên 40 là mập bệnh, nghĩa là rất là mập. Thế đối với trong khi điều trị tiểu đường thì những người mà mập đó hay là béo phì đó thì phải xuống cân. Và người ta cứ nói rằng người tiểu đường là phải kiêng ăn, nhưng mà thực tình những người nào thiếu cân, những người nào mất cân vì tiểu đường thì phải lấy lại cái cân cũ của họ. Nói cái khác là những người thiếu cân thì phải lên cân, tức là phải ăn nhiều hơn. Mới nghe thì có vẻ là mâu thuẫn, chứ không phải như vậy đâu. Vậy điều thứ nhất là phải biết cân nặng của mình có thích hợp hay không. Điều thứ hai sau đó là mỗi người phải luyện tập. Ở y khoa khuyên rằng mọi người nên tập luyện 5 ngày trong một tuần, ít nhất là 3 ngày cho đến 5 ngày. 5 ngày thì tốt, mỗi lần 30 phút, là nói trung bình một người phải tập luyện 150 phút mỗi tuần. Những người mà đã làm việc rất là nặng, làm thợ máy, làm xây dựng, làm công tác rất là nặng nề thì có thể là miễn tập hơn lần, nhưng mà dù gì tập thêm thì vẫn tốt. Những người làm việc tĩnh tại, nghĩa là ngồi văn phòng chẳng hạn, là phải tập luyện. Rồi sau đó thì người đó phải bỏ thuốc lá. Đó là điều quan trọng đối với người Việt Nam. Một số lớn, không phải lớn, nhưng một số đáng kể người Việt Nam, đàn ông hút thuốc lá. Tiếp theo là không nên uống rượu. Người đầu đã uống rượu, nếu bỏ được thì tốt. Tuy nhiên là y khoa cũng không buộc những người đã nghiện rượu, đã uống rượu từ lâu năm thì không bắt buộc là phải bỏ hẳn. Nhưng mà yêu cầu là uống hạn chế. Hạn chế là y khoa thì tính là một cữ rượu, lấy một lon bia là một đơn vị, một lon bia hoặc một ly rượu vang hoặc là một shot whisky. Thì đối với đàn ông thì uống dưới 2 lon bia mỗi ngày, đối với đàn bà thì uống dưới 1 lon mỗi ngày, và phải uống khi ăn, tránh uống ngoài bữa ăn. Rồi sau đó phải đi khám sức khỏe định kỳ. Người bệnh tiểu đường là một bệnh mãn tính, có ảnh hưởng chung đến sức khỏe chung, thế người đó phải khám sức khỏe định kỳ, phải chủng ngừa đầy đủ và phải ăn giảm chất bột và đường và giảm chất béo, vì tiểu đường cũng hay kèm theo cái tăng chất béo ở trong máu. Y khoa có khuyên rằng nếu người nào đã ăn mà cân nặng bình thường thì tiếp tục ăn như vậy.
Thưa bác sĩ, rằng là có những người nói đó là khi mà người bị bệnh tiểu đường thì không được, hoặc là cấm ăn đường như là chè hay là kẹo, thì cái đó là có đúng không ạ thưa bác sĩ?
Cái đó có phần đúng, nhưng tuy nhiên là người thường thì hay nói theo kiểu trắng đen, nghĩa là có hoặc không, cấm hoặc không. Thực tình thì trong y khoa không có chữ cấm hẳn như vậy. Tôi cũng có những bệnh nhân tưởng nghĩ thấy là bị tiểu đường thì đem lo lắng quá, kiêng ăn đến mức mà người đó xuống cân đến nỗi mà kinh hoàng, có mấy người như vậy thôi chứ không phải tất cả, đến nỗi họ mệt mỏi xuống cân không làm việc được, thì đó không phải là mục đích của chữa bệnh. Chữa bệnh là muốn cho người ta khỏe chứ không phải muốn cho người ta yếu đi, do đó thì người ta vẫn cần phải ăn để sống, vẫn cần phải ăn một số lượng nào đó, tất nhiên là có hạn chế. Cái chữ hạn chế thì rất là co giãn, thế nào là hạn chế đó, điều đó cũng khó nói, khó diễn tả ngay. Thực tình nếu đó đến cùng thì phải có nói chuyện với một người chuyên về dinh dưỡng để họ làm bữa ăn cho mình, họ tính toán ăn thì như thế nào thì thích hợp. Thì đó, chúng ta hiện nay thì chưa có sẵn những điều đó. Nói lại thì chúng ta vẫn cần một số đường. Đường là một chất mà cho năng lượng nhanh, và cái tế bào thần kinh, tế bào của trong óc của chúng ta đó chỉ có thể dùng được đường để sinh hoạt, để sống, để hoạt động, chứ không dùng được các chất khác. Do đó nếu không có đường thì tế bào óc không hoạt động được. Tất nhiên là nếu chúng ta không ăn đường thì cơ thể cũng chuyển thịt hay là mỡ thành đường để dùng, nhưng mà nếu đã chuyển như vậy đó, nó cũng có cái tác dụng phụ bên cạnh của cái việc chuyển hóa như vậy, chúng ta sẽ có thể đi sâu thêm nếu cần. Vậy thì nói chung như là cần nói rằng giảm bớt chất bột và đường, tất nhiên là không nên ăn hấp thu những cái chất đường, những chất ngọt mà hay nói chẳng là nói lại là chất ngọt tinh chất, tức là đường. Những người chuyên môn nói rằng là không có một chế độ ăn chung cho người tiểu đường, mà cái chế độ ăn nó phải tùy thuộc vào từng người là tùy chiều cao, cân nặng, tuổi tác, những bệnh kết hợp, điều kiện sinh sống làm việc của người đó. Như đã nói ở trên đó, thì cái chế độ ăn tùy thuộc vào từng cá nhân và từ sự hoạt động của người đó. Như người mập thì phải xuống cân, và người ốm thì phải ăn thêm để lên cân, để lấy đủ cái cân nặng bình thường, mục đích là làm cho những người bị bệnh trở nên người như vừa bình thường. Và điều đó bên cạnh thì cũng phải nói rằng là Việt Nam là một nước nông nghiệp, là một nước sản xuất gạo, và chúng ta sống vì gạo, vì cơm gạo. Người Việt Nam, quý vị lớn tuổi hay là chúng tôi đều phải ăn cơm. Chúng ta không thể không ăn cơm, và người ta cũng không cấm là chúng ta ăn cơm. Có điều là chúng ta nên thay đổi cách ăn thế nào để cho nó có lợi thì hơn. Gạo của Việt Nam có cái chỉ số đường huyết cao nhất, vì nó được xay quá trắng, đã lấy mất những cái chất xơ đi, do đó gạo có làm cho đường tăng cao nhanh. Trong khi do đó thì nếu mà người tốt thì người Việt Nam nên đổi cái cách ăn, chuyển cái gạo trắng sang cái gạo lứt. Nó có nhiều chất xơ thì nó sẽ hấp thu chậm hơn, do đó cái đường nó không có lên nhanh quá đột ngột sau khi ăn. Nó cũng có cái lợi là ăn gạo mà còn nhiều chất xơ, thí dụ như gạo lứt, thì nó cũng giúp cho sự tiêu hóa, nó cũng có cái lợi về vấn đề tim mạch nói chung, và nó làm cho người ta chóng no hơn là ăn cái gạo xay quá trắng. Và nếu người ta cảm thấy chóng no hơn đó, thì những người mập sẽ ăn ít hơn, và do đó thì đỡ mập hơn. Người tiểu đường đồng thời cũng cần phải ăn giảm muối, và cụ thể là giảm mỡ. Chúng ta có nói rằng là đồ ăn gồm 3 nhóm, nhóm bột, tuy nhiên trong đó có đường, nhóm chất béo, ta quen gọi là mỡ, dầu mỡ, và nhóm chất đạm, tức là thịt. Người tiểu đường cũng thường có mỡ cao, do đó cũng cần phải giảm mỡ. Cụ thể là những mỡ động vật, trừ là mỡ cá thì lại tốt. Và họ nên ăn dầu, trong khi đó cũng cần phải trừ cái dầu dừa, vì dầu dừa không phải là tốt. Họ phải cần ăn thêm, do đó thì họ phải ăn thêm chất đạm, tức là chất thịt. Ăn thịt nạc thì không có đường. Tất nhiên, nếu ăn nhiều thịt đỏ, nó cũng có vấn đề đối với hệ tim mạch. Họ nên ăn cá, vì cá tốt, và có thể ăn thịt gà, vì thịt gà không có mỡ, nếu đã lấy ra đi rồi. ta biết được rằng là cái đường nguyên chất nó hấp thụ nhanh, nên là do đó chúng ta nói những điều trên là nếu ăn có chất xơ thì tốt hơn. Nói cái khác, tuy là nó phức tạp và khó tính, nhưng mà nguyên tắc chung như thế này là cách ăn phải phù hợp với lại phong tục tập quán của mỗi người. Cụ thể là người Việt Nam thì ăn cơm. Điều thứ hai là cái cách ăn không làm xáo trộn đời sống trong gia đình. Tôi có từng nói chuyện với một bệnh nhân tiểu đường thì bà ấy nói rằng là nhà có hai ông bà già thôi mà chả lẽ nấu hai nồi cơm. Thì tự nhiên là cách ăn nó cũng phải, nó phải tiện nghi, nó không làm xáo trộn đời sống sinh hoạt trong gia đình. Và điều nữa cũng quan trọng là ăn phải ngon miệng, chúng ta phải ăn được, ngủ được và ăn phải ngon miệng. Thế điều cần thiết chủ yếu là ăn một khối lượng thực phẩm nhất định giống nhau mỗi ngày. Ăn ít nhất là 3 bữa giống nhau, đúng giờ giấc nhất định. Đó là điều theo kỷ luật mà chúng tôi có khi thì nói với bệnh nhân hay nói rằng là phải theo kỷ luật của quân đội, chẳng đến giờ phải dậy, đến giờ phải đi ngủ. Người tiểu đường không được bỏ bữa, người tiểu đường lại cần phải ăn sáng. Có một nghiên cứu cho thấy rằng nếu người bị tiểu đường mà ăn sáng thì đường trong ngày của họ thấp hơn là nếu họ không ăn sáng. Mới nghe người ngoài thì có thể thấy rằng là mâu thuẫn, tại sao ăn mà lại đường lại thấp hơn. Nhưng mà cái cơ chế sinh hoạt của cơ thể nó làm cho điều đó là sự thật. Người đường không được bỏ bữa, và do đó đó là một số những cái điều mà làm cho cái việc tiểu đường khó khăn là như vậy, là họ thay đổi cách sống, họ phải sống theo kỷ luật.
Vâng, như vậy thì cái chế độ ăn uống của người bị bệnh tiểu đường nó phải là khó khăn, cần phải cẩn thận, thận trọng như vậy. Nhưng mà rồi người bị bệnh tiểu đường lại hay phải đi thử máu. Đối với những cái người bệnh khác hoặc là những cái người đi khám sức khỏe mà bác sĩ khuyên là khi thử máu thì không nên ăn uống gì trước đó 12 tiếng, phải không thưa bác sĩ? Thế thì người bị tiểu đường như vậy có nên nhịn cái bữa ăn trước khi thử máu vậy không?
Vâng, đúng, thực tế là chúng tôi cũng hay thấy như vậy. Bệnh nhân của chúng tôi vẫn bị đói và có hôm đến thì tiểu máu nó xuống quá thấp. Người tiểu đường có đi khám bệnh vì họ đã biết là có tiểu đường rồi, họ đã khám rồi, đã chữa rồi. Thông thường họ đều có những vấn đề khác bên cạnh như là cao huyết áp, cao mỡ vân vân. Nhưng dù gì đã chữa rồi. Cái cách mà đi khám, tái khám đó là để theo dõi, tức là xem rằng ăn như vậy và uống thuốc như vậy thì kết quả như thế nào. Vậy cái tái khám của người tiểu đường là để theo dõi, chứ không phải là để định bệnh. Nó khác nhau. Đối với định bệnh thì cần phải nhịn đói. Và ngay nay thậm chí nhiều nơi, nhiều nước cũng không có chủ trương là người bệnh phải nhịn đói nữa. Người ta vẫn có những cách để thử, để biết được chẩn đoán tiểu đường. Và cái mỡ thì chúng ta sẽ nói bên cạnh. Vậy về tiểu đường đi khám bệnh vẫn cần phải ăn sáng. Vì sở dĩ có thử máu là để thử xem rằng ăn như vậy, uống như vậy, uống thuốc như vậy thì kết quả như thế nào. Cái thử máu đó là để đánh giá, theo dõi sự điều trị, theo dõi sự kết quả của sự điều trị, chứ không phải là để chẩn đoán. Do đó người tiểu đường đến bao giờ cũng phải ăn, ngay cả khi đi khám bệnh.
Vâng, thưa bác sĩ, cái chế độ của người bị bệnh tiểu đường thì nó khác nhau như vậy, mỗi người mỗi khác như vậy, không có một cái công thức chung như vậy, thì làm sao mà biết được ăn cái thức ăn nào thì nó phù hợp cho cái người bệnh đó, hoặc là uống cái thuốc nào thì nó có hiệu quả, làm sao mà định được?
Đó là một vấn đề lớn, mà là một cái gánh nặng của người tiểu đường, là luôn luôn là cũng phải ăn một cắp một miếng thịt, cũng phải đánh đo xem là ăn cái này có được không, hay là trong năng miếng thịt này to quá phải bớt đi. Đó là điều khó chịu của người tiểu đường. Thành ra trong thực tế đó, đời sống là chúng ta muốn là sống vui vẻ. Hiện nay thì có những cách để theo dõi, có hai cách. Một là những cái phương ở nhà bây giờ thì phổ biến lắm, và cũng rẻ và cũng dễ. Tất nhiên là chúng ta trích bằng cách là thử, người bệnh tự lấy một giọt máu ở đầu ngón tay và nhúng vào giấy thở, và cái máy dụng cụ tự động điện tử nó sẽ đọc ra con số đường. Các bác sĩ thì thường cho con số để người bệnh hướng dẫn, để người bệnh biết là cái đường của họ nó phải như thế nào. Cụ thể là nếu mà chúng ta thử đường buổi sáng khi đói thì người thường nó phải là từ 65 đến 99. Tuy nhiên điều này thay đổi tùy theo từng phương pháp thử. Chúng ta đưa một con số để thí dụ mà thôi. Thì người có tiểu đường, mình muốn là đường buổi sáng khi đói dưới 125. chúng ta không, vì chúng ta dùng thuốc, tức là một cái phương tiện nhân tạo tác động vào một cơ chế thiên nhiên tự nhiên nên nó không hoàn hảo, nên người ta cho một cái biên độ rộng rãi để cho nó an toàn, vì đường luôn luôn thay đổi. Thông thường đường lúc 3 giờ đêm là lúc đó nó thấp nhất, thì chúng ta đồng ý là đường buổi sáng, cái mục tiêu muốn là dưới 125, người bệnh tự thử cái đường của mình buổi sáng. Không phải rằng thử thấy nó thấp hay là cao quá thì có một cái tác động nào ngay, mà bởi vì đây là một đời sống nó kéo dài. Do đó thì người đó nên ghi lại và nên dùng cái con số đó để rút kinh nghiệm về cách ăn, nghĩa là để tự điều chỉnh cách ăn của mình. Cái đường buổi sáng đó nó là hậu quả, nó là kết quả của cái việc ăn và dùng thuốc của ngày hôm trước. Do đó người ta nên xem lại, xem nếu mà đường quá cao thì xem lại ngày trước ăn như thế nào để bớt đi, nếu thấy đường quá thấp thì coi xem rằng là ngày trước ăn nào và có thể tăng lên. Thì người chủ đường, tôi như tôi đã có lần nói là có vui vui thì cũng ăn bấy nhiêu và buồn cũng ăn bấy nhiêu, buồn cũng phải ăn và vui thì cũng không ăn quá được. Đó là một cách người tiểu đường tự thử, và người bệnh của chúng tôi cũng thế, thử xong rồi không ghi lại rồi quên đi thì chúng ta mất tiền và mất công, vì đau chịu đau để của dù gì thì cũng có một cái mũi chích ở đầu ngón tay mà không dùng được cái quả đó thực tốt. Người đó nên có một quyển sổ ghi chép lại và nhìn chung để xem cách ăn của mình và báo lại cho bác sĩ mỗi khi đi tái khám. Đó là một cái. Cái thứ hai là bây giờ chúng ta có thể thử cái đường trung bình trong 3 tháng, trong 120 ngày trở về trước để đánh giá chung. Đó là một cho một cái nhìn về lâu về dài, vì tiểu đường là một bệnh suốt đời. Và chúng ta chữa không phải là, tự nhiên chúng ta chữa ngày này qua ngày khác, nhưng mà phải có cách nhìn chung. Thì cái đường trung bình đó là một chỉ số mà ta quen gọi tắt, gọi cho nó dễ là A1C, cái đường đó. Của người thường là 5.7 và người tiểu đường mình muốn nó là trên dưới 7 tùy theo từng hoàn cảnh. Vậy có những cách theo dõi đánh giá cái kết quả điều trị của tiểu đường mà không bắt buộc phải nhịn đói.
Vâng, thưa bác sĩ, đó là khi mà vui thì có thể ăn nhiều hơn một tí, mà buồn thì ăn ít hơn một tí. Nhưng mà trường hợp nó tệ hơn, ví dụ như bị đau ốm hoặc là nó mất cái vị giác, không ăn không thấy ngon nữa, thì với người tiểu đường trong trường hợp đó thì làm sao?
Vâng, đây cũng là một vấn đề quan trọng và cũng là vấn đề thực tế. Đối với những trường hợp nhẹ mà cảm cúm thường mà vẫn ăn được thì không thành vấn đề lớn. Đối với nếu người đó bị bệnh nặng, ói mửa, tiêu chảy không ăn được thì tất nhiên là không uống thuốc được. Những người đó cần đi khám bác sĩ. Chúng ta đều ngại đi khám bác sĩ, phải lấy hẹn trước, phải chờ đợi, vân vân. Nhưng mà cũng tùy từng trường hợp của từng người. Có những trường hợp tiểu đường nặng mà không được xử trí kịp thời thì có khi nguy hiểm. Do đó người đó nếu mà không ăn uống được, ói mửa tiêu chảy thì phải đi khám bác sĩ. Những người bị nhẹ ăn được, tùy là ít hơn thì có thể là giảm liều thuốc hoặc kỹ, họ có thể tự thử cái đường trong máu, và nếu họ quen và có kinh nghiệm thì cũng có thể tự xử trí được. Nhưng mà họ vẫn nên và có thể luôn luôn là có thể gọi điện thoại cho văn phòng cho bác sĩ của mình và hỏi ý kiến. Bác sĩ có thể cho góp ý kiến trong đối với những trường hợp mà tương đối nhẹ. Những trường hợp mà khác thì nên đi khám bác sĩ. Đối đế nếu cuối tuần ngày nghỉ có khi phải đi cấp cứu hoặc là những cái phòng khám gọi là urgent care, tức là nó có thể khám ngoài giờ được.
Như vậy thì người bị tiểu đường thì có thể nào được uống rượu hoặc là cấm hoàn toàn không bác sĩ?
Vâng, theo ý tôi thì không nên uống rượu. Nhưng mà tuy nhiên là đúng như vậy, y khoa không khuyên ai uống rượu cả. Nhưng người nào đã uống rượu, nói thẳng ra là người nào đã nghiện rượu thì cũng không bắt buộc phải bỏ, có khi cũng không bỏ được. Người ta khuyên là những người đó nên hạn chế và uống dưới 2 lon bia đối với đàn ông, dưới 1 lon bia đối với đàn bà, như là chúng ta có nói. Người đó nên uống khi ăn, rồi rượu cũng coi như là thực phẩm, rồi rượu nó cũng làm thay đổi cái đường ở trong máu. Do đó là nên uống khi ăn, không nên uống ngoài khi ăn, không nên uống giờ nào. Vì nếu uống linh tinh như vậy, cái đường nó thay đổi và chúng ta không kiểm soát được.
Đối với những người làm các cái nghề khác nhau thì cái chế độ ăn uống cái trên để mà chữa bệnh này nó như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, đây cũng là một vấn đề khó hay là tương đối phức tạp, vì chúng ta biết và thực tình tự nhiên chúng ta có phần tinh thần, nhưng mà con người cũng như là một cái máy thôi, chúng tôi có so sánh một cách thô sơ và như đó là thực tế, là nó giống như cái con người như một là một bộ máy, thực sự là một bộ máy. Chúng ta cần năng lượng, tức là cần nhiên liệu đối với chúng ta là thực phẩm, đối với cái máy hay đối với cái xe thì nhiên liệu. Tôi thì lấy thí dụ là xăng, thành cái xe nó lớn hay nhỏ thì nó cần nhiều xăng hay ít xăng, và chạy nhanh hay chạy chậm nó cần nhiều xăng hay ít xăng tùy theo cái vận tốc của nó. Thì cũng vậy, con người chúng ta cần một cái năng lượng tối thiểu để sống. Như là chúng tôi có nói để cho nó vui, là lần đầu là cái xe có thể chạy, có thể ngưng, nhưng con người thì không lúc nào ngưng cả, ngưng là chết. Nên chúng ta vẫn cần một cái năng lượng tối thiểu để duy trì sự sống. Như trong khi chúng ta nằm yên hay chúng ta ngủ thì chúng ta vẫn phải thở, tim vẫn đập, vân vân, thì vẫn cần một năng lượng tối thiểu. Thì chúng tôi nói đó là cái năng lượng tối thiểu. Còn nếu mà người đã làm việc nhẹ thì tiêu thụ năng lượng ít, và làm việc nặng thì phải tiêu thụ năng lượng nhiều hơn. Do đó người làm việc nặng thì cần ăn cung cấp đủ cái năng lượng để người đó làm những việc nặng nề. Một cách đơn giản tôi cũng đưa ra một cái là mấy con số để cho nó có tính chất khoa học, áp dụng thì cũng là một điều cũng không phải là đơn giản lắm. Chúng ta biết rằng cái cân nặng nó tương đối với chiều cao, thì đối với thí dụ ở Mỹ quen dùng cái đơn vị là pound và inch. Thì đối với một người, thí dụ một người phụ nữ chiều cao là 5 feet thì họ được phép cân nặng 100 pound, tương đương với 45 kg. Thì nếu một người phụ nữ đó cao thêm 1 inch thì được thêm 5 pound nữa. Thì thí dụ một người phụ nữ đo chiều cao là 5,3 thì họ cân nặng trung bình của họ ước tính thôi thì họ được cân 115 pound. Rồi cân đó coi như trung bình. Và cái năng lượng cần để người đó sống, để người đó sinh hoạt bình thường sống ở trong nhà là nhân cái cân nặng bằng pound với 10 calo, với 10 thì nó cho ra cái số calorie mà người đó được hấp thụ trong một ngày. Thành thí dụ một người phụ nữ cân nặng chiều cao là 5,3, cân nặng 115 pound, xê xích ở cái chỗ đó thì được ăn vào khoảng 1150 calorie một ngày. Chúng ta biết rằng là một gram đường, một gram chất bột thì cho ra 4 calo nói theo tiếng Việt, và một gram chất béo thì cho 9 calorie, một gram chất đạm cho 4 calorie. Thì chúng ta ăn là tùy theo cái nhu cầu cần thiết, và cái số thực phẩm nó được tính toán, được gói ở trong cái gói ghém ở trong cái số những cái chất mà chúng ta ăn. Đối với người quen sống ở Mỹ thì người ta ăn theo đồ hộp, ví dụ người ta tính theo đồ hộp trên mấy cái hộp thực phẩm ở Việt Nam cũng có như vậy, đều có ghi cái cấu tạo của cái thực phẩm đó và cái thành phần của cái thực phẩm đó, bao nhiêu bột, đường, vân vân, và cho biết cái số calorie mà một phần ăn nó cung cấp. Thì đó có tính chất khoa học và nó cũng hơi máy móc. Thực tế thì không phải luôn luôn chúng ta làm được như vậy. Chúng tôi đơn chỉ cho ra mấy con số như vậy để làm thí dụ mà thôi. Nó có tính chất hướng dẫn. Vậy một người nghỉ ngơi thì như cân nặng như chúng ta vừa nói, nhưng những người đó làm việc nhiều hơn thì sẽ phải làm việc, sẽ phải ăn nhiều hơn. Có khi phải ăn 1600 calorie một ngày, hoặc là 2000, hoặc có khi những việc thật nặng có thể là 3000. Nó cũng tùy thuộc ở cân nặng của họ, người đó mập cần xuống cân hay lên cân nữa, thì nó tương đối phức tạp. Và nếu mà lý tưởng thì chúng ta bàn được với lại một người chuyên về dinh dưỡng thì họ chỉ cho cách mình làm cái món ăn hàng ngày. Rồi thì ngoài vấn đề ăn uống, những điều mà chúng ta vừa mới nói, người tiểu đường cũng phải có một điều nữa là cần phải theo dõi thường xuyên để ngừa các cái biến chứng của tiểu đường. Và chúng tôi cũng hay yêu cầu bệnh nhân là phải làm. Nhiều người cũng cứ ngại ngùng vì thấy là bình thường thì tại sao phải làm thêm những điều đó. Thí dụ như là khám mắt, cái hướng dẫn là mỗi người đã bị tiểu đường mỗi năm phải đi khám mắt một lần. Và vì tiểu đường là bệnh tim mạch, do đó thì người nếu đã có tiểu đường thường là có cao huyết áp, thường có cao mỡ, nên dễ bị đau tim, dễ bị tai biến mạch máu não. Nên một số người cần được đánh giá về cái tình trạng tim mạch của mình. Về bề ngoài tuy là bình thường, nhưng mà bỗng nhiên một ngày có thể bỗng nhiên bị đau tim và có thể có biến chứng nguy hiểm. Có những trường hợp, thực tình mà nói, có thể có những trường hợp đột tử về những cái biến chứng tim mạch của tiểu đường. Do đó mà như chúng ta đã nói. Quý vị cũng có thể thấy rằng người tiểu đường là một cái gánh nặng, họ phải làm một số việc mà dù muốn hay không vẫn phải làm để giữ gìn sức khỏe. Tình tóm lại, tiểu đường là một bệnh chữa được nhưng mà không phải dễ chữa. Dễ chữa có thể đối với thầy thuốc thì không phải là khó khăn lắm, nhưng mà đối với người bệnh là một điều tương đối khó khăn, nhưng mà không phải không làm được. Và cái không có gì quý bằng sức khỏe, và tất cả những cái gì quý giá đều phải có mất công mới đạt được. Do đó thì quý vị nào bị tiểu đường thì hãy yên tâm cố gắng điều trị, chúng ta nếu là tốt làm đúng thì kết quả vẫn tốt.
Thì chương trình của chúng ta đến đây thì cũng đã hết giờ rồi, thưa bác sĩ. Thì cảm ơn bác sĩ rất nhiều về những cái giải thích và lời khuyên cho các cái bệnh nhân tiểu đường hoặc là cái chứng mà tiểu đường nói chung, thưa bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị khán giả.